Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy về mục đích ý nghĩa tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 4 tháng 10, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về công tác lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục. Đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường thị trấn đã đi vào nề nếp và ngày càng phát huy hiệu quả. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát bầu cử, đầu tư cộng đồng tương đối hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong toàn tỉnh đã tiến hành 694 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý 107 vụ việc có sai phạm. Toàn tỉnh đã có 814 trên 854 cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Qua đó, cán bộ công chức viên chức người lao động được trực tiếp bàn bạc và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại các cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy định. Việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tăng cường sự đoàn kết đồng thuận của xã hội, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống khẳng định, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội. Đặc biệt dân chủ trong công tác cán bộ được tỉnh Yên Bái thực hiện công khai, đảm bảo đúng quy trình quy định. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh Đỗ Đức Duy đã nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt trong đó vai trò của người đứng đầu hết sức quan trọng. Ban chỉ đạo các cấp đã phát huy vai trò trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, tỉnh chú trọng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đa dạng hóa phương thức thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với đặc thù của địa phương, tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về quy chế dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở, nhất là dân chủ trong khu vực doanh nghiệp. Quy chế dân chủ với phát triển kinh tế xã hội, gắn đạo đức công vụ với đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường công tác đối thoại và tiếp dân để giải quyết đơn thư khiếu nại phát sinh ngay từ cơ sở.
Sáng nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 217 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 220.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và lãnh đạo các huyện thị thành phố trong tỉnh. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện trên 6.000 công trình phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá làm lợi gần 80 tỷ đồng. Phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp đã thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 690 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chiếm trên 50%, tạo việc làm ổn định cho trên 1.600 thanh niên. 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã kết nạp được gần 32.000 đoàn viên mới, giới thiệu trên 8.800 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Cũng trong nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn trong tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Với khẩu hiệu tuổi trẻ Yên Bái xung kích tình nguyện, đoàn kết sáng tạo, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã đề ra 9 chỉ tiêu hay khâu đột phá. Trong đó tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức đa dạng các phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tham gia bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng đội vững mạnh. Trong buổi chiều nay và ngày mai, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động quan trọng. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2012-2017, bầu cử Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 14, thảo luận góp ý vào văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11. Văn kiện Đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 và điều lệ đoàn sửa đổi. Trước giờ khai mạc đại hội, sáng nay đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương dâng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Thông tin tiếp theo của đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Năm nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái trúng thầu xây dựng 10 công trình với giá trị đầu tư trên 100 tỷ đồng. Trong đó có nhiều công trình có giá trị đầu tư lớn như thảm nhựa quốc lộ 37, đoạn qua thành phố Yên Bái, xây dựng đường vành đai thị xã Nghĩa Lộ, đường tránh quốc lộ 2 Tuyên Quang. Nhờ đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình nên được nhiều bạn hàng uy tín. Do đó, doanh thu 9 tháng của công ty đạt trên 118 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước, đóng góp cho ngân sách nhà nước được 2,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của trên 130 cán bộ công nhân trong đơn vị đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo, đóng góp đầy đủ. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm thêm việc làm cho công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017.
Đến nay, huyện Lục Yên đã có xã Liễu Đô đạt chuẩn nông thôn mới. Có 3 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí là Vĩnh Lạc, Yên Thắng, Tân Lĩnh. Các xã đạt từ 8 đến 10 tiêu chí là Mường Lai, An Phú, Minh Tiến, Tân Lập. Năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 16 tỷ đồng. Thực hiện chương trình này, các địa phương của Lục Yên đã thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, xây mới các công trình thủy lợi, khai thác có hiệu quả hệ thống tưới tiêu, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Năm 2017, huyện Lục Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực, kết hợp thực hiện lồng ghép với các chương trình dự án để tập trung xây dựng nông thôn mới đối với 23 xã trọng điểm. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2017 là trên 20 tỷ đồng. Trước mắt đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho hai xã là Tân Lập và An Phú với số tiền trên 7 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.
Đoàn thị trấn nông trường Nghĩa Lộ vừa tổ chức lễ phát động xây dựng đoạn đường thanh niên tự quản chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022, kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2017. Ngay sau lễ phát động, 200 đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 98 Sư đoàn 36 Quân khu 2, các ban ngành đoàn thể thị trấn đã gắn biển đoạn đường thanh niên tự quản hơn 1 km từ quốc lộ 32 đến hết tổ dân phố 4B. Tham gia vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông, dọn sạch cỏ hai bên đường, san gạt 50 mét khối đất đá trồng hoa hai bên đường với quyết tâm xây dựng đoạn đường tự quản xanh sạch đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận trên báo Quân đội Nhân dân, tại hội nghị Trung ương lần thứ 6, những nội dung được Trung ương thảo luận đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Bởi những nội dung được Trung ương bàn thảo không chỉ là những giải pháp mang tính trước mắt của những tháng còn lại năm 2017 và năm 2018, mà còn là những vấn đề mang tính chiến lược, quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và định hướng phát triển đất nước những năm tới. Sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân không phải không có cơ sở. Sự kỳ vọng ấy được xây dựng, bồi đắp, củng cố, dựa trên những kết quả thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Vẫn biết trong suốt quá trình phát triển, vấn đề đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn là công việc xuyên suốt, được Trung ương tập trung sức lãnh đạo. Thế nhưng thực tiễn vẫn đặt ra nhiều vấn đề, hiệu quả mang lại vẫn chưa như mong muốn. Bởi vậy, dư luận hết sức kỳ vọng, qua hội nghị lần này, Trung ương sẽ có những quyết định chiến lược tạo nên sự chuyển biến về chất trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo báo cáo đánh giá chi tiêu công của Việt Nam do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới vừa công bố cho thấy, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng bộ chi ngân sách kéo dài ở mức cao, ảnh hưởng đến khả năng bền vững tài khoá trong trung hạn. Nhiều khuyến nghị đã được các chuyên gia tài chính đề xuất để khắc phục tình trạng này, trong đó có phương án siết chặt quản lý nợ công, giảm thiểu rủi ro tài khoá. Theo báo cáo của VKB, nợ công của Việt Nam tăng mạnh do chính sách tài khoá nới lỏng những năm qua. Báo cáo cũng chỉ rõ Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất. Trước những bất cập trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, để tài khoá bền vững, Quốc hội đã có nghị quyết yêu cầu giảm thâm hụt ngân sách và đưa mức bộ chi ngân sách cho giai đoạn 2016-2020 về mức không quá 3,9% GDP. Song để đạt những mục tiêu này cần có những giải pháp đồng bộ hữu hiệu để tăng cường huy động thu, tái cơ cấu và nâng cao hiệu suất chi tiêu, sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có, quản lý nợ công, giám sát rủi ro tài khoá chủ động hơn ở trung ương và địa phương. Bão số 10 đổ bộ vào miền Trung hồi tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng về người và nhà cửa, ruộng vườn và tài sản. Sau bão, người dân cả nước đã nhường cơm xẻ áo, chia sẻ ngọt bùi với người dân vùng bão. Tuy nhiên, bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp vẫn còn tồn tại hiện tượng lợi dụng bão để trục lợi. Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ việc tại huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, báo cáo thiệt hại lên tới 940 tỷ đồng, nhưng khi bị dư luận nghi ngờ thì hai ngày sau huyện này đã rút xuống còn hơn 640 tỷ đồng. Tình trạng khai khống để ăn theo thiên tai xuất phát từ nhiều lý do. Ngoài ý định trục lợi, nhiều khi còn do sự tắc trách trong công tác thống kê thiệt hại. Theo các chuyên gia kinh tế, báo cáo thiệt hại do thiên tai phải dựa trên thiệt hại thực tế. Những cá nhân có trách nhiệm trong công tác thống kê thiệt hại do thiên tai phải thật sự công tâm trong sáng và thực thi công việc không vụ lợi. Thiên tai là một gánh nặng chẳng ai mong muốn, nhưng đi đối với công tác phòng chống thì công tác thống kê thiệt hại một cách khoa học chính xác cũng là một biện pháp khắc phục thiên tai hiệu quả. Vụ việc gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần xảy ra tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đề xuất thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô heo bị tiêm thuốc an thần. Toàn bộ chi phí sẽ do những đối tượng thực hiện hành vi tiêm thuốc an thần cho heo chi trả. Hậu quả của việc sử dụng thịt heo có tồn dư thuốc an thần đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề, nhưng không hiểu sao mức xử phạt hành chính với vụ việc này lại quá nhẹ. Mức xử phạt cao nhất cũng chỉ là 35 triệu đồng thì sao đủ sức răn đe. Con lạc đà có chui lọt lỗ kim như thế hay là sự tê liệt bất lực của cả một hệ thống cán bộ dày đặc kiểm tra giám sát mọi quy trình giết mổ và cung cấp từ lò mổ này ra thị trường? Câu trả lời thực sự không quá khó. Lâu nay chúng ta vẫn còn nhiều cơ quan, nhiều bộ phận được giao trách nhiệm kiểm tra giám sát, trong đó có vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng không thiếu, nhưng việc họ hoạt động ra sao lại là một vấn đề khác. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania đã đến thành phố Las Vegas sau vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khiến 59 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tại một bệnh viện ở Las Vegas, Tổng thống Mỹ đã đề nghị các nhân viên y tế nỗ lực hết sức để chữa trị cho các nạn nhân. Sau khi thăm bệnh viện, ông Trump đã có cuộc gặp với các nhân viên an ninh và nhân viên cứu hộ, ca ngợi những hành động khẩn trương của họ tại hiện trường. Ông cũng dành những lời lẽ tốt đẹp nhất cho những người dũng cảm cứu giúp người khác trong vụ xả súng, nhấn mạnh rằng nước Mỹ cần được định nghĩa bởi họ, chứ không phải bởi những tai họa mà họ phải đối mặt. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã lên tiếng đề nghị siết chặt luật kiểm soát súng đạn, tuy nhiên Tổng thống Trump cho rằng cần có thời gian cho các cuộc tranh luận. Trong bối cảnh cả nước Mỹ đang tiến hành các hoạt động tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng, cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra tìm hiểu động cơ gây án của hung thủ Stephen Paddock. Nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tiến hành thẩm vấn bạn gái của Paddock là Marilo Danley, người vừa trở lại Mỹ từ Philippines. Theo bà Danley, khoản tiền 100.000 đô la Mỹ mà Paddock chuyển cho bà là để mua một căn nhà. Người phụ nữ gốc Á này cũng khẳng định bạn trai chưa hề có hành động hay lời nói nào khiến bà nghĩ có điều gì đó thật khủng khiếp sẽ xảy ra. Nga cho biết đã mời các quan chức của Triều Tiên sang nước này dự một nghị quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân trong tháng 10. Theo giới quan sát, Moscow đang muốn thể hiện ảnh hưởng nhất định với Triều Tiên trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn có nhiều khác biệt trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Dự kiến hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ diễn ra tại Moscow vào ngày 19 tháng 10 tới. Các nhà tổ chức đã mời bà Cho Sun-hui, người phụ trách vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Dự kiến bà Cho sẽ có bài phát biểu tại hội nghị. Các nghị sĩ Nga cũng hy vọng phái đoàn Triều Tiên sẽ tham dự một cuộc họp riêng rẽ về việc thúc đẩy sự tương tác giữa các nhà lập pháp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Moscow đã nhiều lần lên án Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, nhưng lại tỏ ra thận trọng với các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á. Nga chủ trương đối thoại để giải quyết vấn đề. Hôm 4 tháng 10, Tổng thống Nga Putin cho biết hiện có khoảng 40.000 người lao động Triều Tiên đang làm việc ở Nga, mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho Bình Nhưỡng. Ngày 4 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Jake Tillerson đã tổ chức một buổi họp báo ngắn phủ nhận tin đồn về việc ông có thể từ chức và có sự giãn nứt với Tổng thống Trump. Buổi họp báo của Ngoại trưởng Tillerson diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi một bài viết của hãng tin NBC nói rằng ông có ý định từ chức. Trong bài báo có trích dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ rằng ông Tillerson đã gọi Tổng thống Trump là kẻ đần độn sau một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hồi tháng 7 vừa qua. Tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định thông tin này là sai. Bài báo của NBC cũng mô tả tâm trạng tức giận của nhà ngoại giao Mỹ khi cho rằng ông Trump đang phá hoại hình ảnh của ông và các sáng kiến về chính sách đối ngoại với Triều Tiên. Hồi đầu tuần này, ông Trump cho rằng Ngoại trưởng Tillerson đang phí thời gian để cố gắng liên lạc và đối thoại với Bình Nhưỡng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 tháng triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tham gia. Cuộc thi không chỉ là dịp để người dân Yên Bái, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ khăng khít giữa hai nước, mà còn góp phần làm thắm thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn, hỗ trợ nhau cùng phát triển của hai nước Việt-Lào. Để thực sự hiểu rõ hơn về cuộc thi này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiêm trưởng ban tổ chức cuộc thi.
Thưa ông, thì thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Vậy mục đích của cuộc thi là gì và có ý nghĩa như thế nào trong việc vun đắp tình cảm giữa hai nước Việt-Lào?
Là cả Việt Nam, cả Lào đều vui mừng phấn khởi kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một cái sự kiện hết sức quan trọng đối với nhân dân, đối với đảng của hai nước. Và cũng chính vì cái mục đích ý nghĩa đó mà Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát động cái cuộc thi tìm hiểu về quan hệ lịch sử đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Thế như các đồng chí đã biết thì cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Lào là dịp để hai nước, để nhân dân, rồi thì đảng, hai nước chúng ta cùng nhau ôn lại cái truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân, giữa đảng của hai nước Việt Nam và Lào. Và đây cũng là cái dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại truyền thống và vun đắp và phát triển mối quan hệ lên một cái tầm cao mới. Thì như các đồng chí đã biết thì tỉnh Yên Bái chúng ta được Trung ương Đảng phân công có kết nghĩa với hai tỉnh, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Sanyaburi. Thì trong suốt những năm qua thì cái mối quan hệ giữa Yên Bái và Viêng Chăn, Sanyaburi đã liên tục được bồi đắp, được vun đắp. Và có thể nói là các cái mối quan hệ đã đem đến những cái nguồn nguyên liệu quý giá cho cuộc thi. Ví dụ như có những sự phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực thông tin truyền thông, lĩnh vực báo chí, lĩnh vực thể thao, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo. Hiện nay ở Yên Bái đã có rất nhiều các lưu học sinh của Lào đang học ở các cái trường cao đẳng chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái. Thì như các đồng chí đã biết, quan hệ đó đã được cụ thể hóa và đã đem đến cho nguồn nguyên liệu rất lớn cho cuộc thi. Và cuộc thi thì tin chắc rằng là đến bây giờ chúng tôi đánh giá là cũng đã đạt những kết quả khả quan.
Với vai trò là trưởng ban tổ chức cuộc thi thì ông đánh giá như thế nào về chất lượng cuộc thi năm nay ạ?
Có thể nói rằng là qua vòng sơ khảo, chúng tôi đã thành lập phòng sơ khảo. Đầu tiên thì cái vòng sơ khảo chỉ có khoảng chục người. Nhưng sau đó thì chúng tôi phải bổ sung thêm khoảng 8 người nữa vào vòng sơ khảo. Với lý do là số lượng bài quá nhiều, cho nên phải bổ sung thêm cái thành viên của phòng sơ khảo. Đến bây giờ đánh giá thì cái chất lượng cuộc thi năm nay khá tốt. Có thể nói rằng là có những cái tác phẩm dự thi rất công phu, rất cầu kỳ. Và có những tác phẩm dự thi không chỉ đơn giản một người tham gia mà có cả một nhóm người. Ví dụ như là một tập thể giáo viên, ví dụ như là một tập thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quốc phòng. Rồi thì có một nhóm các cán bộ hưu trí ở các cái phường xã. người ta đã thành lập lại một nhóm cho người ta tư vấn cho một người đứng ra viết. Thế thì có thể nói rằng là với 36.000 người này không phải dừng con số tuyệt đối, mà cái sự lan tỏa có thể lên đến trên 40.000 người tham gia vào cuộc thi. Như vậy đây là một sự thành công rất lớn về cái chất lượng, do những người có kinh nghiệm, những người tham gia vào đấy là những người có tâm huyết với cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Cái thứ nữa là từng tác phẩm thì báo cáo các đồng chí là có những tác phẩm làm cả bìa, rồi thì sưu tầm rất nhiều hình ảnh, mối quan hệ để chứng minh cho cái bài viết, rồi thì có những cái dẫn chứng rất sinh động cụ thể từ những cái nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia vào các cái cuộc chiến đấu xây dựng tại đất nước Lào, và đem về cho những cái nội dung bài viết có thể nói rằng rất nhiều góc cạnh mới mà cái cuộc thi năm nay đã khám phá ra được thêm trong cái mối quan hệ đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng là với cái số lượng giải thưởng mà ban đầu ban tổ chức dự đoán là chỉ khoảng trên 10.000 người, thì nay cái số giải thưởng chúng tôi đang suy nghĩ là phải tăng thêm một số giải phụ, mặc dù là cái giải chính đã được công bố, nhưng sẽ tăng thêm những giải phụ, trong đó có những giải cá nhân, những giải tập thể, rồi thì nghĩ ra một số những cái gì đó để động viên cái số lượng người tham gia đông như vậy để đem đến cái chất lượng cuộc thi năm nay.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, về ý nghĩa của cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị, thưa các bạn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lực lượng Công an Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên trong chi đoàn còn lồng ghép được nhiều phần việc thanh niên gắn với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các em học sinh, tham gia xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại những địa điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của nhân dân.
Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò xung kích. Ngay từ đầu năm, chi đoàn phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tham mưu cho cấp ủy, chi bộ triển khai các biện pháp giữ gìn an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường bộ trong tầng lớp thanh thiếu niên, tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông để triển khai trong các cấp bộ đoàn. Để nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên học sinh và nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông, hàng năm đoàn viên chi đoàn phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tham gia cùng với Ban an toàn giao thông tỉnh và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Bằng hình ảnh trực quan sinh động, phù hợp với nhận thức và lứa tuổi của các em, qua đó giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ như quy định về độ tuổi điều khiển các loại phương tiện, một số biển báo cấm và nguy hiểm, cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu tham gia một số tình huống giao thông qua clip hình ảnh, mức xử phạt một số hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe mô tô, xe gắn máy, đi xe đạp dàn hàng trên đường. Em Hoàng Thu Đậm, lớp 11E, trường trung học phổ thông Mai Sơn, huyện Lục Yên nói.
Sau khi tuyên truyền này thì em thấy các chú cảnh sát giao thông tuyên truyền về luật an toàn giao thông rất là đúng, hay và ý nghĩa, kể những câu chuyện rất là thiết thực đối với đời sống mà đã xảy ra trong địa phương em. Từ buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì người dân cũng như em sẽ hiểu thêm về luật giao thông và nắm rõ được khi ra đường sẽ tuân thủ và chấp hành đúng những quy định mà trong luật giao thông cũng như những nội dung mà các chú đã tuyên truyền. Và khi trở về địa phương thì em sẽ cố gắng để tuyên truyền cho những thành viên trong gia đình cũng như bà con cùng trong địa phương ạ.
Bên cạnh đó, chi đoàn phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn tập trung xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại những địa điểm phức tạp về an toàn giao thông và phát huy hiệu quả các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đỏ ngang an toàn giao thông,
đoạn đường thanh niên tự quản, đội thanh niên xung kích tuyên truyền an toàn giao thông. Duy trì các tổ tuần tra, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn. Song song với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp thanh thiếu niên, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thường xuyên duy trì các buổi tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác điều hành chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt, nhất là vào các giờ cao điểm, tại các điểm nút thường xuyên xảy ra tai nạn. Qua đó đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây rối trật tự giao thông. Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng luôn được chi đoàn phòng cảnh sát giao thông quan tâm, thường xuyên đổi mới, vận dụng khoa học kỹ thuật để áp dụng trong công việc, nhất là những cán bộ chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân như bộ phận xử lý vi phạm, bộ phận đăng ký phương tiện. Ban chấp hành chi đoàn thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết tác phong của cán bộ đoàn viên thanh niên khi tiếp xúc với nhân dân. Với sự định hướng của cấp ủy đơn vị, quy chế làm việc của đơn vị cũng được sửa đổi, cải tiến lề lối làm việc theo hướng giảm các khâu, các thủ tục không cần thiết, chú trọng việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính một cách hợp lý, khoa học, chống lãng phí, phiền hà cho nhân dân nhưng vẫn đảm bảo được đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, từng đoàn viên thanh niên đã chủ động tự giác học tập, nghiên cứu các văn bản chế độ quy định của ngành, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, khoa học kỹ thuật và các kiến thức kỹ năng bổ trợ để đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác. Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đánh giá như sau.
Đối với lực lượng đoàn viên thì công tác luôn bám sát vào tất cả các chương trình công tác và tham mưu đề xuất kịp thời cho chi đoàn bộ cũng như là lãnh đạo đơn vị, để từ đó chi bộ cũng như là tập thể lãnh đạo đơn vị cũng định hướng về tất cả các mặt công tác và các tuyến địa bàn để bố trí lực lượng, phân công lực lượng cho phù hợp. Thì lực lượng này luôn đóng vai trò lực lượng xung kích và luôn giữ vững và đảm bảo tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình để đáp ứng mọi cái điều kiện mà đề ra. Ngoài ra thì đoàn thanh niên hoạt động thường xuyên tổ chức các chương trình như tham gia mọi cái văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rồi là tình nguyện, rồi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, rồi cũng như là trong cái cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên, thông qua phong trào tạo khí thế sôi nổi rộng khắp trong chi đoàn, chi đoàn phòng cảnh sát giao thông thường xuyên đẩy mạnh việc triển khai đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên, thực hiện hiệu quả bám sát với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. 100% đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình phần việc thanh niên như các chương trình quỹ tiết kiệm 1.000 đồng, thanh niên tình nguyện 2017, vì biên cương hải đảo thân yêu, vì tuyến đầu của Tổ quốc và quyên góp ủng hộ đồng bào huyện Mù Căng Chải khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng úy Trương Đức Thọ, Bí thư đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn cũng như để giúp các đồng chí đoàn viên thanh niên chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ hoặc có những buổi sinh hoạt đột xuất để trao đổi về những kỹ năng nghiệp vụ, trao dồi cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên là có một bản lĩnh vững vàng khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc nâng cao cái kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được cái nhiệm vụ được giao.
Với sự cố gắng và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, nhiều năm qua chi đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh luôn được các cấp ủy đảng đánh giá cao và ghi nhận thành tích trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục thi đua thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn phòng cảnh sát giao thông đang ra sức cố gắng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, có lập trường chính trị vững vàng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó, xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ công an trong lòng dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.